Làm thế nào để bỏ được cái thân này? Trước kia đã có chẳng ít người có cách suy nghĩ giống như vậy. Trong tam giới, vô sắc giới thiền, không cần thân, vô sắc mạc. Họ suy nghĩ như vậy. Trong sắc giới, chư thiên thuộc 18 tầng trời trong tứ thiền có thân. Nhưng chư thiên trong tứ không thiền không có thân. Đây là cảnh giới tối cao của phàm phu. Quý vị phải hiểu, phàm phu cao cấp, chẳng cần thân thể. Họ được tự tại. Nhưng đây chẳng phải là biện pháp giải quyết rốt ráo. Tuy chẳng cần thân, thần thức vẫn tồn tại. Trong thiền định rất sâu như thế, quả thật vọng niệm chẳng sanh, vì họ có công năng định lực. Công năng định lực hoàn toàn khống chế phiền não. Thời gian duy trì công năng định lực của họ rất dài, 8 vạn đại kiếp. Đây cũng là thọ mạng của chư thiền trong tứ không thiền. Nhưng khi 8 vạn đại kiếp đã hết, họ bị thoái chuyển công lực. Sau khi thoái chuyển, vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Đủ thấy đây chẳng phải là rốt ráo. Cách cầu như thế là di cầu di diễn, tức là càng cầu càng xa, chẳng phải là thật, giả trích. Kim dĩ cầu sanh tình độ, nải ngộ vô sanh, nhập hữu đắc không, tức phàm thành thánh. Khả dị thông quyền bí quyết, hoãn cốt thần đài. Quý vị tu tịnh độ thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhận. Cầu sanh tịnh độ là từ hữu môn mà tiếp nhận. Kinh dạy rất rõ ràng. Hữu thế giới danh viết cực lạc, hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Đây là từ hữu môn mà tiến nhập. Từ hữu môn tiến vào chỗ ấy nghe pháp tu hành, chắc chắn có thể ngộ vô sanh. Vì thế nói là đắc không. Đắc không là đắc vô sanh pháp nhận. Nhập hữu là phàm phu. Đắc không là chứng thánh quả. Vì thế tức phàm thành thánh. Hai câu cuối cùng là lời tán thán. Quả thật có thể nói là thông quyền bí quyết, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quyền là vô sanh. Chúng ta cũng mong chứng đắc vô sanh, thông đạt vô sanh, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Niệm Phật là bí quyết chứng đắc vô sanh pháp nhận. Hoán cốt thần đan, thoát thai hoán cốt. Chữ thần đan tỷ dụ niệm Phật. Niệm Phật sanh về tịnh độ. Thoát thai hoán cốt là giống như siêu phàm nhập thánh. Chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm phu. Sau khi sang nơi đó, bèn thành thánh nhân. Viên chứng ba thứ bậc thoại, lẽ nào chẳng thành thánh nhân? Cẩn danh hiện tướng giả. Đây là cảnh giới của bậc Bồ Tát trụ nơi thất địa. Hoa nghiêm, địa địa, giai viết vô sanh, nhi chánh đắc nải quy bát địa. Mỗi một địa từ sơ địa trở đi đều có thể nói là chứng đắc vô sanh pháp nhận. Nhưng thật sự chứng đắc là đệ bát địa. Sơ địa Bồ Tát giống như phương đông ẩn sắc trắng, mãi cho đến thất địa đương nhiên độ sáng ngày càng rõ hơn. Nhưng mặt trời chưa mọc, đến bát địa mặt trời mới ló dạng. Đây là tỷ dụ đăng địa Bồ Tát đã thấy phương đông ẩn sắc trắng, trời sắp sáng. Thất địa và bát địa hết sức gần gũi. Kỳ thất địa dân, tịnh vô lượng thân khẩu ý, đắc vô sanh pháp nhận quang minh. Kinh dạy như vậy. Tịnh vô lượng thân khẩu ý là thất địa Bồ Tát. dùng thâm tâm. Có thể nói thâm tâm ấy là cái tâm thanh tịnh rất sâu. Thành tựu thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh, đó gọi là tịnh vô lượng thân khẩu ý. Đạt đến cảnh giới này, có thể nói là tất cả hết thảy các ác nghiệp, bất thiện nghiệp đạo, thảy đều đã tách lìa, đều không còn nữa. Phàm là hết thảy những nghiệp bất thiện, như Đức Phật đã nói trong kinh điển, hàng thất địa Bồ Tát chắc chắn chẳng có. Phàm là hết thảy những thiện nghiệp như trong kinh điển đã dạy, hàng thất địa Bồ Tát nhất định trọn đủ. Do vậy nói là thanh tịnh vô lượng thân khẩu ý. Nói cách khác, Bồ Tát tu hành đến trình độ và cảnh giới này sẽ thuần thiện, không làm lỗi. Đừng nói là tội nghiệp, ngay cả sai lầm cũng chẳng có. Đây là bậc thất địa Bồ Tát. Đắc vô sanh pháp nhẫn quang minh. Vì ấy đã đắc vô sanh pháp nhẫn quang minh. Lời sở dưới đây là do Thanh Lương Đại Sư chú giải, tức là lời sở của Kinh Hoa Nghiêm. Sớ vị vô sanh pháp nhẫn, bát địa sở đắc. Thanh Lương Đại Sư giải thích, bát địa mới thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Kim tư thất địa, ưu bỉ pháp nhẫn, minh tướng hiện tiền. Dị di chân đắc, minh tướng hiện tiền. Trên bầu trời hết sức sáng sủa, nhưng mặt trời chưa mọc. Cảnh giới của thất địa là như vậy. Như quán kinh sự. Đây là bản chủ sự Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh do Trí Giả Đại Sư viết. Dĩ vô sanh tức thuộc sơ trụ. Sơ trụ Bồ Tát trong viền giáo có thể nói là đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nhưng sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn ý chính là như thất địa Bồ Tát thấy tướng quang minh trong phần trên. Ý lược đồng thử. Trí Giả Đại Sư thuộc Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai nói sơ trụ Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn. Còn Thanh Lương Đại Sư của Tông Hoa Nghiêm nói từ sơ địa trở lên chỉ đắc tướng sáng của vô sanh pháp nhẫn hiện tiền. Tông Thiên Thai nói sơ trụ Bồ Tát đã đắc vô sanh pháp nhẫn theo ý nghĩa này, tức là vì y chưa thực sự đắc. Lời giảng của Trí Giả Đại Sư và thuyết của Thanh Lương Đại Sư có ý nghĩa giống nhau, đều là nói họ đã thấy được tướng sáng của vô sanh pháp nhẫn, trọn chẳng thực sự đạt được, chỉ có thể coi là đạt được. Chứ nói nghiêm ngặt thì đệ bát địa mới thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nại chi bát địa ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt, thỉ danh chân đắc vô sanh pháp nhẫn giả, cố trì vô sanh thánh thả nan chi, huống phàm bối hộ. Do đây có thể biết chứng đắc vô sanh pháp nhẫn chẳng dễ dàng. Đối với thánh nhân mà nói thì vẫn còn khá khó khăn, huống gì phàm phu. Thánh nhân được nói đến ở đây là hàng thất địa Bồ Tát trong viền giáo. Địa vị này cao trội lắm, rất cao. Sơ trụ Bồ Tát trong viền giáo đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 địa vị ấy đã phá 30 phẩm trong 41 phẩm vô minh, vẫn còn sót lại 11 phẩm vô minh. Khi ấy mới thấy tướng sáng của vô sanh pháp nhẫn, lại phá 7 phẩm vô minh, đạt đến đệ bát địa mới thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Do vậy Hoa Khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đọc lên nghe rất đơn giản, nhưng thật sự đạt đến cảnh giới ấy chẳng hề đơn giản. Quý vị biết, quý vị tu các pháp môn khác, muốn đạt đến Bát Địa Bồ Tát thì phải đến kiếp nào? Nói thật ra là quá xa xôi, quá mờ mịt. Ở đây đại sư nói những lời này nhằm khích lệ chúng ta. Chúng ta dùng pháp môn niệm Phật này sẽ dễ dàng đạt được, sẽ nắm chắc, lại còn làm được ngay trong một đời. Tu những pháp môn khác muốn đạt đến cảnh giới này chẳng phải là chuyện dễ dàng, đúng là khó khăn. Đoạn văn kế tiếp hay vô cùng, giảng rõ cảnh giới. Chúng ta đọc xong, trong tâm thật sự chẳng hoài nghi. Bát Địa Bồ Tát.